tôi không? Bài xấu thì ghét à. Con nào ăn được là bị đuôi giật à.
Bà ơi, bà.
Chết rồi, ông còn nhà tôi về tới.
Làm gì đây? Lại bài bạc không?
Thôi mà chú cò Hương, tụi tôi lỡ đậu con chến mà.
Chến này có rồi sang chến khác. Được rồi, tôi cho bốn người vô trong khám mà tiếp tục đánh. Tôi không có gì nể ai đâu.
Thôi mà ba thằng Nhân, ở đây là những người quen thuộc, đã lỡ ăn thua một chén mình cũng nên nể nang.
Tôi bảo bà dẹp bà có nghe không? Chồng làm con, vợ trước cờ bạc. Mới có 8 giờ sáng đã gầy xong rồi nè. Mà tưởng là tôi chết ở bureau rồi ha. Cho nên bà mới lỏng như vậy ha. Tôi chưa chết đâu bà. Tôi phải sống cho sống để đợi tổng nhà hạ lệnh lột lon, rồi lãnh áo xanh đi ngủ ở chí hoàng.
Có phải tôi ghiền gặp gì đâu, chỉ đầu trên để mua vui.
Tôi đi bắt bài mà rồi trong nhà lại có sòng xét, thì bà nghĩ như thế nào? Nếu lần thứ hai tôi chẳng có nể ai, sẽ lập biên bản mà giam ngay.
Thần là tôi tới đây có công việc, rồi về tình thiếm ai ngồi lại cho đủ tay. Ôi bản bài mà thiếu gì chủ chứa để lấy công.
Chỗ nào chị đi tôi bắt cho chị coi, quận này mới thành lập tôi phải từ đi cho tiệc cái nàng cờ bạc mấy dầm.
Chúa mà từ tiệc thì tôi xin đấy không.
Bà Nhân à, có chuyện gì mà về sớm vậy?
9 giờ này tôi phải đi công việc cho tới 8 giờ tối tôi mới về. Bà đưa đây cho tôi 1.000, tôi có chuyện dùng.
Mình đợi ở đây để tôi đi lấy.
Chú cò Hương à, dù sao vợ chồng tôi với chú cũng là người ơn nghĩa mà.
Ơn nghĩa nó cũng có phần chứ, nhưng mà chuyện bài bạc chị hãy chấm dứt hôm nay đi, vì tôi không thể để tình cảm chen vào luật pháp.
Ôi cờ bạc ai dạy gì đem trước mặt ông cò mà đánh. Tôi nói chuyện với chú là tôi đánh bài lô bù à. Kỳ này tôi xui tôi mới gặp chú đó chứ. Tại vì bữa nay tôi đến đây hỏi chú về pháp luật.
Chị có ấm ức đều mà chi thì chị cứ nói quịch tẹt ra đi.
Bởi bà sắc nhỏ tôi bây giờ ông sanh là thật. Tôi đã sắp xỉ năm 10 mà này đặt vợ 1 vợ 2 nữa.
Ôi đàn ông nào mà không có chút đỉnh lần bằng. Giá lại hoàng hôn sắp mới tàn thì nó phải chói chàng. Chị hãy kiên nhẫn đi, cần gì đánh pháp mới lưng. Hãy hết món tàu món tây thì họ lại thèm tôm nguội ca kho.
Ôi chú là đàn ông nên chú mới binh vực đàn ông. Chớ tuổi già này mới đúng là tuổi ông hồi xuân.
Tôi ca đi tội tình chi mà chỉ tự giận. Còn con hồng con thu chúng nó đều còn khờ dại. Chỉ mà nhắm mắt xuôi tay rồi chỉ bỏ tụi nó lại cho ai. Mà sao chị chắc là anh Sang có vợ nhỏ?
Tôi đâu có nói dốc với chú. Con Thơ hồi trước à, nó là thơ ký riêng của ông làm chỉ tâm hát nhà. Tại phòng riêng của nó tôi bắt gặp một lần, ông cứ đeo theo nên tôi đã đánh ghen một trận nên thân. Vậy mà nay nó chưa chịu buông tha ông già dịch.
Bây giờ chị tin sao mà đến nhờ thầy tôi?
Tôi muốn đi thưa ông tội bỏ với gia đình. Chú xử sao cho ông thôi con đó để quay về.
Chị muốn thưa thì phải con đơn và phải có đủ chứng tăng. Nếu anh xa đi việc hơn 30 ngày tròn thì mới đủ thời gian để buộc tội anh.
Như vậy là không được rồi. Một tuần lễ ông về nhà tới 2-3 lần lận.
Như vậy là chưa phải tội bất cố cư sở hôn nhân.
Thì tôi thưa ông về tội mãi dâm. Ủa không phải, thưa con nhỏ đó về tội mãi dâm.
Thì chị thưa con nhỏ đó có ăn thua gì tới anh?
Tôi thưa tội gì sao chú không nói anh biết tới đây làm sao?
Quả chăng là chị thưa ảnh về cái tội phạm gian.
Thưa, tôi thưa ảnh về tội đó đó.
Nè nè, mà chị nên nhớ điều này. Nếu có đơn thưa của chị thì chiếu theo luật gia đình ảnh phải bị tù. Chừng đó tôi dị không được à?
Chú mà dị ảnh ma tôi thưa chú luôn đó à.
Nhà con Thoa gì đó ở đâu?
Nó ở phòng số 13 bên đi Nam Ngọc, cũng ở trong quận này nè.
Được rồi, canh giờ ảnh ở đó, chị cứ nhờ thừa phát lại đến lập gì bằng. Tôi khỏi phải mang tiếng vong ân bội nghĩa.
Trận này tôi cho ổng chết luôn. Tôi nhất định lại thiệt mà. Thôi tôi về nghe chú ơi.
Chị Hai về rồi hả? Chị nhờ mình chuyện gì đó?
Anh Hai anh có vợ nhỏ.
Trời đất ơi, ông già vậy mà còn sanh tật ha.
Thì già mới sanh tật chứ mấy người trẻ thì
sao? Vậy chứ hồi đó thời còn trẻ ông cũng vậy.
Chuyện đã 20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì nữa?
Tôi không nhắc ông cũng nhớ vậy. Đó, chiếc cà rá chữ HL. Còn nữa, HL là tên của ai? Phải Hiền Lan, Thương Lan không? Ôi, đàn ông nào có vợ bé cũng đổ thừa tại lỗi của vợ lớn. Phải rồi, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái nghe hết đi. Thế mỗi lần tôi nói động tới nó thì ông nhắc như cũ. Ông á, đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
Bà khóc làm gì? Thỉnh thoảng có giận hờn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần tôi thấy bông ngô môi mới điểm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quách bên phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lừa. Nhớ tới gian người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tỉnh Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đùm bọc cho mẹ con bà. Nay đã ngót 20 năm vô bề, tôi không hề được tình tức của người xưa. Mẹ con nó còn hay đã chết, bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bên sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử. Cứ nhắc đi nhắc lại. đãi hoài.
Ông cứ nhắc tình cổ tử, hồi ông có bà nhỏ, ô thằng nhân thì thằng liêu sướng lắm sao? Sướng thì thằng kêu nó học chết.
Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tuổi nó cho đến khi tôi nhắm mắt nha. Chỉ tội nghiệp cái hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống có được không no, chết có yên mồ ma. Trong khi ba nó lên xe xuống nhà, một con ông cò, hai con ông cò. Ôi, ông cò cũng là người cầm cân nảy mực, nhưng mà đối với các con thì tôi lại có cái sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, mà trong lòng của tôi không có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi nó cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngón ngang tâm sự trăm triệu.
Ai biểu ông tạo ra làm gì?
Bà ghen thét rồi, tôi muốn đâm đầu tôi vô vô.
Vô gì?
Vô bà thứ ba nữa. Có bà còn ghen với má An không cho biết hả?
Ừ. Con nào ba đầu sáu tay nhào vô ông thử coi. Trời ơi, ông binh nó hoài à. Tôi tự giận tôi chết cho ông coi. Giao đâu rồi, giao đâu?
Chết giao chi, nó bày nhầy lắm. Súng nè.
Ông bán đi.
Bà thách sao? Tôi bắn vô màn tàn bằng cái cho bà biết không? Một, hai.
Ông mắc dệt.
Kìa có khách kìa. Bà để tôi tiếp khách, rồi mai tiếp tục nghe nữa.
Thôi mà ông, tôi đi à.
Ai mới gõ cửa đó? Mời vào.
Chào ông.
Chào cô, mời cô ngồi.
Xin lỗi, tôi nhận được thơ của ông Sa hẹn tôi đến đây, mà không biết tôi có vô làm nhà không?
Không, cô vô đúng.
Ông mời tôi chứ không phải ông Sa mời tôi sao?
Như vậy tức là cô đã quen với ông Sa.
Vâng.
Cô là bạn của ông.
Vâng. Còn ông là chi của ông Sa?
Bạn. Tôi nhân danh ông ấy mời cô đến.
Thưa ông, ông Sa có nhờ ông hoặc ra lệnh cho ông mời tôi hay không?
Không.
Ừ? Như vậy là ông mạo nhận danh nghĩa của ông Sa chứ đâu phải ông nhân danh ông.
Đúng.
Vậy khi nói chuyện với tôi, ông nhân danh là...
Là bạn của bạn cô.
Xin ông vào chuyện.
Tôi đã không phải với bạn, mà lại càng có lỗi với cô. Khi nhân danh cá nhân tôi để bàn chuyện riêng của người khác.
Xin ông chứng bận ba rào đó. Tôi ngồi đây là tôi đã sẵn sàng nghe.
Vậy tôi xin bắt đầu. Chắc cô biết gia đình của ông sao? Ông có một vợ và bốn con. Thật lòng mong làm ích lợi cho đôi bên. Cái việc đầu tiên là cô nên rời khỏi nơi cư trú, còn chuyện này mới đang nói. Cô đừng nên gặp gỡ ông Sang.
Tại sao ông cứ mãi dài dòng? Ông đã biết đó là chuyện riêng thì đừng nói nữa là tôi.
Hâm dọa cô có ích lợi gì
mà có lẽ còn làm khổ cho bà sao? Tôi không sợ một áp lực nào, tôi yêu thì cứ việc yêu.
Sự thật là cô đâu có yêu ông Sa.
Đúng, ai nói ông biết?
Bà Sa, cô chỉ lợi dụng ông Sa như cô lợi dụng bao nhiêu người khác. Sự lợi dụng đó, sự lộ lã về người con gái.
Ai nói với ông?
Bà Sa.
Phải, tôi như vậy đó. Rồi bà Sa làm gì tôi? Ai làm?
làm cái gì tôi?
Không ai làm gì con à? Nhưng cái sông đó là cái sông của một con đế
kia. Ông nói ai? Là thế nào xin nói lại? Tôi với ông không quán không quen thuộc, sao bỗng dưng ông nói nặng lời với tôi?
Xin lỗi cô, tôi nắm nãy nặng lời thật vô lý quá thôi. Một lần nữa thành thật xin lỗi cô, nhưng tôi vẫn giữ lời tuyên đối với cô. Vì cô trẻ đẹp thì chẳng thiếu gì nơi, cô chọn làm chồng để nương tựa yên thân, việc chi phải chen vào phá hạnh phúc của người ta.
Có nhiều sự việc mà ông còn không hiểu được đâu, và hiện giờ tôi không tiện nói ra.
Tôi cũng chẳng hề muốn cưỡng ép cô đâu.
Tôi cũng thành thật cảm ơn ông. Và bây giờ thì tôi xin cứu được chứ?
Cô Thoa, quê hương cô ở đâu?
Dạ, tôi sinh ở Vĩnh Long.
Nhìn đôi mắt của cô, tôi chợt nhớ tôi đôi mắt của một người. Một người bạn thỏa xuân xanh, đã cùng với tôi chia sớt nỗi buồn vui. Tình nặng nghĩa sâu, tưởng đâu là không thể vui bao, ngờ đâu lại chia xa. Rồi hoàn cảnh cách ngăn bạc tình có nhờ.
Ông nói như nhắc nhở một nhân tình, giọng của ông nghe cảm động chân thành. Tình đùa cợt dưới thòa, như mấy ông già qua đã biết qua.
Những kỷ niệm xưa không thể phai mờ, tôi còn ghi nhớ mãi đến giờ. Tôi nhắc lại đây với tấm lòng chân thật, chứ không hề đùa cợt với cô đâu.
Vậy thì tôi thành thật cảm ơn ông.
Cô chỉ đang tuổi con tôi thôi.
Dạ.
À Quỳnh, bây giờ thì cô về đi.
Ông mời tôi đến chỉ có thế thôi à? Giờ xong rồi. Chào ông.
Ba, nay sao ba về sớm vậy ba?
Sao mày về giờ này? Được thưa ba, nay con
cấp bò nữa.
Thi hai năm rồi mà không đậu tú tài hai, mà mày cứ lo chơi bời lêu lỏng. Tao làm con, má mày chưa bằng. Mày định làm vô đáng phải không?
Giờ đâu có ba.
Thôi, lại hút thuốc bao xanh nữa. Bụi đời dữ ha. Không biết mày học hành nó ra sao, mà thi thì trót vỏ chui cho đến hai kỳ, mà mày không biết hẹn hay sao. Mày đã phí công lao, tao phải tốn hao bạc tiền. Nào là tiền tường nè, tiền giấy tiền mực sách vở mày mua để học, tiền xăng nhất gió ruột với sữa xe, giải trí gì này cũng như bánh quà.
Dạ thưa ba, đó cũng tại số phận, chứ đi thi thì ai mà muốn rớt. Con đâu có quá ngu khờ mà không biết nó ba nào tốn. Con học thì học rất siêng năng, mà đi thi thì con cố gắng. Nhưng con không hiểu tại làm sao mà con thi rớt thỉa những hai kêu. Con cũng thẹn mình làm ăn tú tài một thâm niên. Năm nay con hứa là con chịu khó học ôn và luyện thi cho lỡ mặt với bạn bè.
mình là sinh viên tu tu. Mày phải ra sao cho tới ngày đám cưới, anh Kim Sa vui vẻ mà cá con và con hồng nó cũng hỏng chê.
Vậy nhưng mà con có thương yêu diện nhỏ đó đâu, con sợ nó chê nó khen con.
Hả? Mày nói sao?
Dạ, con xin lỗi ba. Dạ thưa ba, con lớn rồi ba. Cái chuyện vợ con của con muốn xin ba má để cho con tự lo liệu lấy à. Con không muốn sống bám vào sự giàu sang của gia đình bên vợ, cũng như con không thể cưới một người con gái mà con chẳng mến chẳng yêu. Vậy con xin ba hãy để cho con có quyền lựa chọn, dù sự lựa chọn kia có đưa con vào cuối ngõ tình yêu phủ kinh mây mù. Con cũng chấp nhận cho con một cuộc sống thương sâu, dù hiện tại của con mịt mù đen tối chưa chút gì thành đạt. Cuộc đời của con sẽ ra sao, nhưng tình cảm của con đã bắt đầu xáo trộn từ khi con vừa gặp được người con gái ấy. Niềm luyến lưu bỗng khơi dậy trong lòng.
Tao không phải là người hữu lậu, bắt buộc mày phải dừng theo ý của tao, nhưng ít ra mày cũng phải chọn lựa cho nó kỹ càng để ngày sau mày khỏi phải ân hận.
Dạ kính thưa ba. Ba, theo con nghĩ vấn đề tình cảm thì không có gì phải ân hận. Con đã nhiều lần tự hỏi lòng con, và con biết mình đã yêu chân thành tha thiết, đó là điều quan trọng của tuổi trẻ hôm nay. Nếu mai sau con có bị bỏ rơi hay một hoàn cảnh khắc khe nào chia cách, thì con cũng không có gì buồn đau tự hối và xem như một thử thách tuyệt vời. Con biết vì thương con mà ba quá nhiều lo lắng, làm cho con thêm xúc động không dân. Nếu cuộc tình kia nửa tình gãy đổ, chính con làm ba thấy buồn khổ thêm.
Được rồi, mày thương ai mày cứ nói. Con nhỏ đó tên gì?
Dạ tên Kim Thoa.
Hả? Thoa nào? Có phải Thoa ở phòng 13 của Đinh Nam Ngọc không mày?
Dạ con cũng biết nữa. Cô Thoa này hồi trước làm thư ký cho Kim Sa ba. Rồi sau đó
Thôi. Anh nói nó là con nỉ.
Trời ơi, ba nói sao?
Tao nói nó là một con đỉ.
Trời, có thật thế không ba?
Kìa em Thoa. Anh mua cho một ký nho và 2 ký bom nữa nè.
Cảm ơn, tôi không cần những thứ đó.
Bộ bi cúp này cơm lê 30 mấy ngàn à. Anh mua được tặng em, tốt lắm. Hai phải ở studio.
Tốt xấu gì mà kệ ông chứ. Phòng này đâu có phải là nhà riêng của tôi. Các ông muốn trưng dọn cái chỗ truy quan của các ông mà bảo là tặng cho tôi á. Thật là mai mỉa.
Thì anh tưởng lúc buồn em nghe nhạc cũng khuây khỏa chứ.
Ông lầm rồi ông Sự à. Lúc buồn á, người ta cần im lặng, cũng như lúc bực bội người ta cần cô đơn.
À, té ra anh đang bực phải không?
Đúng. Và tôi bực bội vì thấy mặt ông á.
Ủa sao vậy Thoa?
Ông im đi, tôi hỏi ông vậy chứ tại sao? 2 tháng nay mấy người kia mất dạng, mà chỉ còn một mình ông lộn xộn. Đến phòng này để nói chuyện vu vơ.
Bởi những người kia không thật giả yêu qua, họ chỉ muốn được hướng mùi qua, rồi phụ phàng chất cánh bay xa. Còn anh một lòng chân thật yêu qua và muốn được cho Thoa yêu, dầu ngày nhọc tâm khổ đi bao nhiêu, Thoa lên trời anh cũng biết bay theo.
thì sao ông trường mặt với quy lực của ông, ông nâng cấm những người kia để tôi thuộc về của riêng một mình ông.
Đâu có,
ông già nào muốn chiếm đoạt tình yêu của các cô gái trẻ đó thì cũng đều đem kinh nghiệm ra để mà dụ dỗ, nhất là đem sự nghiệp sẵn có ra để mà lấn lướt bọn thanh niên. Dù cho bây giờ ông có nói cái gì đi nữa tôi cũng không có tin ông đâu. Ông đừng có nói nữa mất công lắm. Thôi ông đi đi, ông đi đi ông ơi, ông về đi. Ông nghe chưa? Hai tiếng ân tình nhạc trên đôi môi.
Sắp xuống nguyệt rồi đó. Dạ mày đặt yêu gái tơ. Dạ mày yêu gái tơ coi chừng có ngày tán gia bại sản đó, phải chuyện chơi đó mà.
Mày là thằng nào mà giờ đây mày lộn xộn như mày?
Ông lộn xộn tôi gọi vợ ông đến đây bây giờ.
Ê đừng giỡn chứ mày.
Được rồi ông ngồi đây đợi tôi.
Ê thôi mày để tao đi, mày làm gì dữ vậy mày? Em Thoa, anh vẫn yêu em nhưng mà anh kẹt rồi em à. Thôi anh đi nghe ông Thoa.
Anh Nhân, làm sao anh biết em ở đây?
Anh nghe ba anh nói.
Ba anh? Nhưng ba của anh là ai?
Là chủ cái căn nhà mà hồi sáng em đến đó.
Thì ra anh là con trai của ông cảnh sát trưởng.
Phải.
Nhưng ba anh đã nói gì với anh về em?
Ba anh nói, ba anh cho anh biết em là, em là một con đĩ.
Phải rồi. Dù em không nên nổi tội tàn bế rồi, nhưng em cũng là một cô gái chưa thuê xác thịt, loại gái bao của những kẻ thừa tiền máu sắc.
Thoa,
Tại sao em lại hành động như thế chứ?
Anh là Lý Trung Nhân của cô Hồng, mà cô Hồng là con gái của ông Kiếm Sơn. Cô ấy đã ghen với em và đuổi em ra khỏi hàng. Trong lúc mẹ em đang lo lắng mà em lại chẳng có tiền.
Thì tại sao em không cho anh biết để anh có thể giúp em được cái gì nữa không?
Em biết anh còn đi học, anh phải sống bằng sự cấp dưỡng của gia đình. Làm sao anh có thể giúp em cho được? Trong lúc em chỉ có đôi tay mềm yếu mà phải nuôi sống một gia đình. Có một người mẹ đang hoàng hoài trong dưỡng đường bởi lao phổi kinh niên, và một đứa em còn vui với đời học sinh, nào tiền sách tiền trường và tiền than thuốc.
Lòng đi bán rẻ cuộc đời cho kẻ khác mua vui. Trời ơi, tôi vô cùng hối hận đã đem tâm chân tình vùi xuống vũng bùn mà cứ tưởng lầm là vườn hoa thơm.
Sau khi em bị đuổi việc, ông Kim Sa có cho em một số tiền và chở mẹ em vào nằm điều trị ở nhà thương Đồng Đất. Em tưởng người ta tốt nên không ngần ngại nhận lãnh sự bố đức thi ân. Nào ngờ một buổi tối đi thăm mẹ về, vừa ra khỏi nhà thương thì gió cuối thu dậy cơn thịnh nộ, và trận mưa cuối mùa ào ạt trùm lên thành phố, làm cho con chim nhỏ gái tranh đoan trinh phải rơi vào vũng lầy tối lôi. Có một ông chủ giàu sang thừa của dư tiền, đêm ấy người ta đem tôi lên lầu hỏi một cuộc sống thuyền. Lệ tuôn rưng rưng đã trót lỡ rồi, chỉ còn có gốc mà thôi. Từ đó tôi có mặt ở nơi này ngày mai bữa, tôi đến đây một người đi làm tư sở, đêm đêm lừa dối mẹ ôm sách vào đây để cho giải thể xác trong bao nhục âm thầm. Loài bơ vơ đêm đêm nằm nghe phút giây ê chề, ai hay nỗi niềm cay đắng trôi qua những ngày xuân thắm, tình yêu dâng lúc làng con tim. Em cố quên đời mà lòng khôn nguôi, đêm đêm nằm nghe tiếng yêu gọi
đời này. Người ta cũng đổ thừa cho hoàn cảnh, cho xã hội, cho trời đất. Tại sao người ta không nhìn nhận đó là do tâm lý đổ mạt của con người? Em đừng đổ thừa cho hoàn cảnh, cũng đừng diễn cái trò đau đớn trước mặt anh. Em cứ an tâm đi lên chân gai hầm phố, chừng nào dắt ngã rồi thì em hãy nhớ ngài. cuộc sống hiện tại của cô được che đậy bằng hình thức nào đi chăng nữa, thì cô vẫn là cô gái mãi dâm.
Anh Nhân.
Thua, anh thành thật xin lỗi em. Cũng chỉ vì quá yêu em nên anh đã nặng lời.
Cảm ơn những lời an ủi sau cùng của anh.
Thua, anh tha thứ cho em tất cả. Em hãy rời bỏ căn phòng ô nhục này để về với anh nghe.
Người đàn ông rất dễ tha thứ nhưng cũng rất dễ nhớ lại dị vãng của vợ mình. Xin anh hãy để cho em sống bằng kỷ niệm đẹp của hai ta. Nghe anh. Để mình em ngồi đây sống lại với kỷ niệm xưa. Những gì em yêu dấu bây giờ đã xa xôi rồi. Tình đầu như bóng mây cùng hút cuối chân trời.
Không bao giờ tới đây đâu.
Bà ấy sẽ tới. Không chừng có thừa phát lại về cảnh sát nữa.
Tôi nói không về, tôi nói không về. Tôi đã lỡ yêu em rồi. Xe mười bánh, xe hủ lô, xe cần câu gì tôi cũng không sợ nữa. Huống hồ gì là cảnh sát. Trời.
Ê, mở cửa, mở cửa.
À, ai gõ cửa đó? Nè, bạn bè đừng phá nhau nữa nghe không?
Chúng tôi là cảnh sát.
Nhanh cái gì?
Nhanh đó mày.
Phá tao, tao giết mày à.
Không có phá nghe nhanh. Chúng tôi là cảnh sát. Chúng chủ nhà mở cửa cho xét từ ngay gia đình.
Trời đất ơi, cảnh sát. Em ơi, sao bây giờ em ơi?
Ông cứ mở cửa cho nhà chức trách vô chứ sao? Chắc là có cả vợ của ông nữa đó.
Thành thật lời, có bà. Trời đất ơi, bà tới đây cũng chết nữa. Bà ơi, em mở cửa mình đi trốn em ơi.
Vậy mà cũng quan quan cái miệng là anh không bao giờ sợ ai hết. Là anh sẽ yêu em suốt đời, là anh sẽ bỏ vợ. Dạ thưa, mời các ông chồng. Ông đâu rồi? Ông trốn đâu rồi? Thầy em giấu chồng bà đâu? Mày giật chồng bà, tao xé xác mày, xé xác cho mày biết nha.
Thưa bà không được quyền đánh cô này.
Tại sao vậy? Tại sao kia?
Tại vì có mặt chúng tôi, mọi việc phải đợi pháp luật phân xử.
Ông thừa thất bại đâu rồi? Ổng này nè, ổng rồi, ổng này nè.
Sao mà nắm đầu tôi là chồng bà đấy chứ ổng nào? Đâu con thừa thất bại nào, buông ra bà ơi. Trời ơi, tôi nghiệp buông tôi ra bà ơi, trời đau à.
Buông, không buông, bắt ông tại tận đó. Ông còn chối cãi nữa hả? Thôi, vậy mà đổ thừa tôi là bài bản hết tiền chứ. Tôi quyết thôi, trả ai ra là những cảnh sát.
Tôi nghiệp tôi
là bà. Đàng hoàng ông còn chối cãi nữa hay thôi. Giả xin lấy thầy cầm đầu bỏ lại giùm tôi đấy.
Thôi mà bà, tôi nghiệp mà. Tôi đã biết lỗi của tôi. Tôi hỏi còn lỗi của bà có biết hay không chứ? Tôi là cảnh sát, bà có sung sướng gì? Chốt cuộc rồi đều nhục nhã như nhau.
Ai nhục là ông sao biết? Ông thừa phát lại, nhờ ông lập di bằng. Tôi nhất định làm tới cùng mà.
Xin cô cho xem tờ khai gia đình.
Tôi không có tờ khai gia đình.
Xin cô cho xem căn cước.
Dạ, thưa đây.
Lê Thị Trường An, tên cô đẹp quá.
Tên đẹp mà đi làm bỉ.
Bà không được nặng lời với tôi. Bà thử hỏi chồng bà đã quỳ dưới chân con bỉ này bao nhiêu lần để cầu xin chút tình giả vui.
Đổ thứ già dê.
Nhưng cũng là chồng của bà và đã tạo cho bà đầy đủ tư cách của một bà chủ hãng.
Nè nè nè, đừng có làm khách nào nha.
Rồi bà dám làm gì tôi không?
Ờ rồi sao biết.
Thắt bà đó.
Thôi, cho tôi ca đi. Giờ tôi mời tất cả về đi cảnh sát.
Yeah.